Em đeo ba lô lép kẹp, thất thểu đi vào nhà thờ. Em ngồi phẹt trước cửa, nhìn bâng cua. Con chó đến đánh hơi, em tháo dép liệng thật mạnh. Con chó kêu ẳng một tiếng, rồi cúp đuôi bỏ chạy. Tôi lượm chiếc dép đem trả cho em, rồi ngồi tâm tình với em. Thì ra, cha em cưới vợ, sanh ra em. Em vừa biết bò, thì cha mẹ thôi nhau. Cha em lại cưới vợ, mẹ em lại lấy chồng. Em về ở với nội. Nội nuôi con, nội thương, nhưng cháu vẫn eo uột và cặp mắt tủi hờn, thích nhìn hai bàn chân hơn là nhìn người ta có cha và có mẹ. Cha mải mê làm lại cuộc đời, quên bẵng đứa con. Mẹ vẫn thương con, nhưng chẳng dám thương nhiều. Tình yêu giấm rú, tình yêu vụng trộm. Em lớn lên trong hoàn cảnh ấy, bơ vơ, ngơ ngác. Thế rồi cha em trở về, dẫn theo một người đàn bà xấu xí. Đoàn tùy tùng gồm một thằng con trai liếng khỉ và một bé gái còn đang bú mẹ. Người đàn bà xấu xí kêu nội bằng mẹ ngọt xớt, nhưng chẳng biết gọi em bằng gì, chỉ nhìn một cái rồi đi dọn đồ. Em cúi mặt nhìn hai bàn chân. Khoanh tay thưa dì đàng hoàng, dì cũng như mẹ. Cha em gằn giọng. Thưa dì mới tới. Em đến với người đàn bà xấu xí, cúi đầu chào mà lòng bâng khuâng. Hai giọt lệ lăn xuống. Một tập thể chỉ có 6 thành viên mà có tới hơn chục mối quan hệ hổ lốn khác nhau. Một tập thể như thế mà thiếu một lãnh đạo anh minh thì phải tan rã. Và nó đã tan rã thật. Sau một trận đánh lộn và đập phá dữ dội, người đàn bà xấu xí ấy đã cuốn gói ra đi. Cha em không hề tiếc nuối. Bây giờ cha em thương em nhiều hơn, nhưng lại cảm thấy cô đơn quá chừng. Cha em làm thợ xây, mỗi tháng kiếm được trên dưới 1 triệu, đủ tiền nuôi 3 miệng ăn. Em đi học, tiền trường do mẹ cung cấp. Em học hết lớp 9 thì cha em điều nghỉ học để đi phụ hồ. Từ ngày em nghỉ học, thu nhập tăng lên, gia đình em khá giả hơn, cha em nhậu nhiều hơn. Thế rồi, bỗng cha em dẫn về một người đàn bà tuổi 40, phừng phừng hơn hớn. Đây là con dâu của mẹ. Bay lớn rồi, muốn làm gì thì làm, miễn êm cửa ấm nhà thì thôi. Con lạy mẹ. Nàng dâu quỳ gối kính cẩn. Con thưa gì đi. Ba em sục dạ. Em không chào, cười trừ, rồi lỉnh đi chơi. Thái độ khinh khỉnh của em gây một ấn tượng xấu nơi người dì ghẻ mới tới. Dì ghẻ cư xử rất đẹp với mẹ chồng, chăm sóc, hầu hạ, lễ độ, khéo léo còn hơn cả con gái. Dì ghẻ thương yêu và chăm sóc cha em còn hơn nàng hầu. Cơm rượu phủ phê, quạt nồng ấp lạnh. Nhưng dì ghẻ không muốn nhìn mặt em và coi em như không có trong nhà. Đôi khi trên mâm cơm thiếu một cái chén và một đôi đũa. Sáng ra giường của nội và của cha thì được dì xếp dọn ngăn nắp và sạch sẽ, còn giường của em thì dì làm bộ quên không thấy. Khi chánh quyền hỏi nhà có mấy khẩu thì dì em thường khai 3, 4. Nội em và cha em được kính trọng. và yêu thương, quyền và lợi đầy ắp, nên không bén nhạy trước nỗi cô đơn của em. Em càng trở nên cô đơn hơn. Đối với nội và cha thì căn nhà này là một tổ ấm chan hòa tình yêu, nhưng đối với em thì mảnh đất thanh bình chỉ là bãi biển tự động ma quái. Một hôm, nội và cha được dì rước về bên ngoại làm đám cúng cơm. Trước khi đi, dì và cha thủ thỉ trong buồng: "Em mang cái dây chuyền này vì là quà anh cho em, còn mấy thứ kia em để lại hết." "Thì đeo vô hết đi, kẻo người ta coi thường anh." "Kệ người ta, miễn là hai đứa mình thương nhau là được rồi. Em sắm nữ trang đâu phải để trưng diện, nữ trang chỉ là tiền bỏ ống để sau này lo cho mẹ." "Em hiếu với mẹ anh yên tâm vô cùng." Ba người xuống vỏ lại đón khách ở ngay sàn lảng của nhà. "Trông chừng nhà đàng hoàng nghe cưng." Lần đầu tiên em thấy dì ghẻ kêu em là cưng một cách niềm nở như thế. Người tài công hạ chân vịt xuống, đất nước bắn tung tóe, chiếc vỏ lãi từ từ rời bến rồi lao vun vút về hướng mặt trời mọc. Em thấy bàn tay mũm mĩm của dì đang ngoắc ngoắc. Em mỉm cười, thấy lòng mình ấm ấm. Bất giác em giơ tay ngoắc ngoắc. Em linh cảm mình đang đi về miền đất hứa. Hôm sau, chiếc vỏ lãi ghé sàn lãng, em chạy ra chào nội, chào cha, chào dì. Nội cười vui vẻ, cha cười vui vẻ, dì cười vui vẻ, dúi vào tay em một bọc trái vải. Em lăng xăng xách đồ, dì vội vàng vô buồng thay quần áo. Cả nhà rộn lên niềm vui. Bỗng dì khóc òa lên trong buồng: "Chết tôi rồi, trời ơi là trời! Cái gì vậy?" Cha và nội cùng la hoảng: "Nữ trang của tôi không còn lấy một cọng." "Thế thì ai lấy, tìm lại coi." Cha em gằn giọng: "Vàng bạc để hết trong cái bọc này, hôm qua anh thấy rõ, còn tìm kiếm gì nữa." "Vậy thì thằng nào?" "Thì thằng con của anh chứ ai vào đây, anh xét rương của nó coi." Chiếc rương của em bị lôi ra giữa nhà, dì lôi ra quần áo, sách vở một đống. Cuối cùng thì... "Đây nè, một sấp ảnh chân chuồng, lại một hộp bao cao su nữa. Ông thấy con của ông chưa?" "Cái cà rá của tôi đây rồi, còn vòng vàng của tao thì mày cho con nào rồi?" "Dì hỏi, tại sao mày câm miệng?" "Con có biết gì đâu." Cha em túm lấy áo em, sáng một cái bạt tai nảy lửa, xô em ngã ngửa, rồi bồi thêm một cái đạp. "Em ạ, tôi chẳng dám phê phán gì, nhưng tôi ước mong rằng, phải chi em đừng khinh khỉnh đối với dì ngày dì mới tới. Và giá như nội em đừng quá thỏa mãn về số phận được ưu đãi, mà quên đi mánh mung của người con dâu quá khôn khéo. Giá như cha em đừng quá hưởng thụ đến độ quên cả số phận của đứa con đã quá bơ vơ. Còn phải chi dì em đừng quỷ quyệt quá như thế, vì mánh mung nào cũng có đường cùng của nó. Tạm thời tôi khuyên em nên kiếm một chân phụ hộ, rồi từ đó mà đi lên. Con đường em đi đã bị kéo dây chỉ, nhưng tôi tin rằng dây chỉ sẽ mục nát trước khi em trưởng thành.